ra đi mang theo ngậm ngùi. Cõi đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, yêu không gian dân quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó,
tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý thính khán giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 213-493-0188 vào mỗi ngày thứ bảy tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, ngày 10 tháng 5 2014, từ phòng VM của Đài Sài Gòn 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Ngọc Minh xin giới thiệu cùng quý khán thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào anh Ngọc Minh, thân mến thưa anh.
Dạ vâng, xin kính chào nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Tôi vui lắm mà khi tôi được gửi lời chào đến anh ạ.
Dạ vâng.
Anh quay nhạc tôi toàn bài ngày hôm nay, nhưng mà tôi biết là có sự gì rất là vui nữa là trên đường tôi lái xe từ nhà đến phòng VM của đài. Tôi nghe anh cũng như cô Quỳnh Như nói về ngày lễ mẹ ngày hôm nay, thưa anh Ngọc Minh. Ở Hoa Kỳ cuối tuần này, ngày hôm nay và ngày mai, nước Hoa Kỳ và nhiều nước trên thế giới dành một ngày đặc biệt để vinh danh cũng như biết ơn tất cả những người mẹ anh. Có người nói là trên thế giới này có rất nhiều kỳ quan, nhưng một cái kỳ quan đặc biệt nhất, hay nhất đó là trái tim của một người mẹ anh ạ. Tôi với anh đang sống ở Hoa Kỳ có những cái điều buồn cười lắm anh. Cách đây một thời gian, nước Hoa Kỳ này và Hiến pháp Hoa Kỳ có một cái mục là chấp nhận cho hai ông được rựa cũng như cho hai bà gả mái cưới nhau. Cái chuyện này là chuyện của họ, cái chuyện là chuyện của Hoa Kỳ. Nhưng mà tôi hỏi với anh là cái cuộc hôn nhân này nó sẽ sinh ra cái gì anh? Nó sẽ sinh ra cái gì? Những cuộc hôn nhân đồng tính này, họ cũng phải biết là họ cũng đã được sinh ra đời bởi một người mẹ, có sự đóng góp chung tay của một người cha. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây hôm nay chắc chắn chúng ta không nói chuyện về chuyện đồng tính đến luyến ái đâu anh. Nhưng mà trước khi chúng ta bắt đầu câu chuyện đặc biệt của ngày lễ mẹ, ngày hiền mẫu ngày hôm nay, tôi xin phép anh để gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, các diễn đàn dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và các diễn đàn bạn, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh, Cali đang truyền âm và truyền hình chương trình này đi toàn cầu, cũng như tất cả những người bạn thân mến của tôi tại Huế và Sài Gòn và Hà Nội đang theo dõi chương trình ngày hôm nay thưa anh. Ngày hiền mẫu đã được nhiều bút mực qua các bài thơ, bài nhạc diễn tả ngày đặc biệt này. Mà con người trong đó có tôi, có anh, phải nhớ công những người đã mang nặng đẻ đau sinh ra mình. Khi nói đến tình thương của mình mẹ thì người ta nhắc đến chữ nhẫn anh ạ. Theo cách viết Hán Nôm thì chữ nhẫn là chữ được ghép bởi chữ trái tim và chữ dao xuyên qua trái tim. Chữ nhẫn nằm ngay tại trái tim thưa anh. Từ trái tim của một người mẹ, anh và tôi cũng như tất cả quý vị nhìn thấy sự nhẫn nhục, sự hy sinh, sự tha thứ, sự chịu đựng, sự can trường, sự dũng cảm và bền chí. Ôi cái tình thương bao la vô lậu của người mẹ. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình thưa anh Ngọc Minh. Và hôm nay từ bên ní biển, chương trình Từ Cánh Đồng Mây chúng tôi vượt Thái Bình Dương về phía bên kia, để tiếp chuyện với một người bạn vong niên. Bà cũng có con. Bà cũng đã được nhận là một người mẹ của nhiều người con khi cần đến tình thương của bà. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas, xứ Hoa Kỳ, xứ Cờ Hoa, chúng tôi xin gửi lời về xứ ngàn năm Thăng Long của cụ bà. Xin gửi lời chào đến cụ bà Lê Hiền Mẫu. Thưa nước cụ nghe được tôi ạ.
Dạ vâng ạ, tôi nghe rõ. Thế nhưng mà thưa ông có nhầm không đấy ạ? Tôi không phải là Lê Hiền Mẫu.
À.
Mà tôi là Lê Ác Đức.
Lê Ác Đức. Thưa cụ, tôi nói như thế này này. Những cái người ác đức á, những cái người tàn ác á, họ mới đặt cụ là Lê Ác Đức. Còn đối với lòng những người có cái tâm tình như tôi, sống no, sống đủ nơi đây, vẫn thương nhớ thủa cơm nhai mẹ hiền. Cụ có cơm nhai mẹ hiền cho các con cụ không, thưa cụ bà Lê Hiền Đức ạ?
Dạ, có ạ. Các con, các cháu tôi đầy đủ hết ạ.
Thưa cụ, các con tôi khi nghe tôi kể về ngày xưa tôi còn bé hay tôi kể về nó sinh ra, nghe nói thấy mẹ nhai cơm rồi lấy cơm mà đút vào miệng cho mình, nó sợ lắm cụ ạ.
mớm cơm. Là mớm cơm.
Dạ, cơm nhai mẹ hiền, vẫn thương, vẫn nhớ lắm cụ ạ. Có lẽ ngày hôm nay tôi vẫn gần đến thất thập mà vẫn còn lớn tiếng, to tiếng nói chuyện với cụ được là nhờ cơm của mẹ nhai ngày xưa thưa cụ. Thưa cụ được bao nhiêu người con, thưa cụ bà Lê Hiền Đức ạ?
Dạ, vâng ạ. Ông đã hỏi thăm thì tôi cũng sẵn sàng thưa chuyện. Cảm ơn ông.
Dạ.
Tôi có 4 người con. Ông ạ.
Dạ.
Người con gái thứ nhất năm nay là 59 tuổi. Và người con gái thứ hai là 57 tuổi. Người con gái thứ ba là 44 tuổi. Và người con trai út là 42 tuổi. Xin thưa với ông, 4 người con và nhân đôi thì tôi thành 8. Và mỗi người lại có 2 đứa cháu. Nghĩa là tôi có 8 đứa cháu nữa.
28, 16.
Bây giờ cũng xin nói một tin vui đối với tôi.
Yeah.
Là thưa ông, cách đây 2 ngày, trước đây 2 ngày,
vâng,
mùng 8 tháng 5, là đứa chất của tôi đã tròn 1 tuổi. Ông người Việt Nam, ông hiểu chắc chứ phải không ạ?
Dạ, vâng,
chắc là đời thứ 4 ạ.
Cụ có khăn đỏ rồi, cụ oai rồi.
Vâng, khăn đỏ rồi, khăn vàng thôi.
Ồ, khăn vàng ạ. À? Xin phép cụ, tôi không nhắc đến cái chuyện đó đâu. Bây giờ thế này, cụ có cụ có 4 người con cụ sinh. Cụ được 4 người con, theo 4 người con của cụ. Cụ có vui không? Có vui không? Còn trong những ngày nuôi con như vậy, có những cái gì tâm tình gì đặc biệt nhất, nói ngắn thôi, đặc biệt nhất thưa cụ bà Lê Hiền Đức ạ?
À? Thưa ông rằng 4 người con của tôi,
dạ,
lúc đó là vẫn là thời chiến tranh, cho nên là phải nói là cuộc sống của mẹ con tôi vô cùng khó khăn, vất vả. Bởi vì người chồng của tôi lúc đó là bộ đội, cho nên là 1-2 bàn tay tôi vừa đi dạy học vừa nuôi 4 đứa con. Thế thành đời cuộc sống của tôi rất khó khăn. Nhưng tất nhiên với tinh thần của một người mẹ thì tôi vẫn vượt qua tất cả mọi khó khăn và nuôi được 4 người con cho đến nay. Thì cũng tạm gọi là trưởng thành. Và các cháu tôi cũng đã có gia đình. Các cháu ngoại của tôi đã có gia đình trưởng thành hết cả rồi. Đấy, xin thưa với ông, mà chính vì thế cách đây 2 ngày tôi đã được là cụ của một đứa chắc.
Thưa cụ, cụ trọng tuổi hơn tôi. Quý vị đang theo dõi chương trình từ cánh đồng mây trên đường dây hội thoại với chúng tôi là cụ bà Lê Hiền Đức, người đã có hơn 65 tuổi đảng. Tôi xin phép cụ, tôi thưa với cụ như thế này này. Cụ là một nhà giáo, cụ nói là thời chiến tranh, thời kháng chiến, cậu vua cụ và gia đình cụ vô cùng khó khăn. Tôi xin đổi lại, thời kháng chiến gia đình cụ khó khăn, và bây giờ thời bình gia đình cụ và nhân dân tôi vô cùng khó khăn thì nó mới đúng, thì nó mới đúng. Bây giờ cái đó chuyện đó chúng ta sẽ bàn sau. Bây giờ bàn cái chuyện này này, cái chuyện này mới hay này. Bốn người con của cụ, cụ đã mang nặng đẻ đau mỗi người 9 tháng hay 9 tháng 10 ngày gì đó. 9 tháng nhân với 4 lâu lắm. Đó là chuyện tự nhiên, chuyện con người, chuyện tình mẹ con. Đó là cụ phải làm. Nhưng có những người cụ không có mang một giọt máu. Nhưng có những người cụ không có thân thích. Tại sao cụ vẫn đau đớn trong lòng cái tình thương của một người mẹ là như thế nào? Tại sao dân tôi vẫn đau khổ như thế này là như thế nào, cụ và bà Lê Hiền Mẫu?
Vâng, xin cảm ơn ông. Bây giờ tôi mới nghe rõ chữ Hiền Mẫu, vì ban nãy tôi tưởng ông nhầm tên với một người khác. Bây giờ
cụ bà Lê Hiền Mẫu, chỉ có những đứa ác đức nó mới đặt tên cụ là Lê Ác Đức thôi. Dạ, thưa cụ, xin cụ nói đi, tại sao vậy?
Vâng, thưa ông Minh và tất cả các quý vị thính giả, tôi xin thưa là tôi có 4 người con đã trưởng thành và các cháu tôi bây giờ cũng đã trưởng thành hết rồi. Cho nên tôi cảm thấy rất là sung sướng, hạnh phúc. Nhưng nói thật với ông rằng đời sống ở đất nước Việt Nam tôi, nói là ngày trước đây khó khăn vất vả là vì thời chiến tranh, nhưng bây giờ thưa với ông, không khó khăn đói khát như ngày xưa, nhưng mà rất nhiều chuyện cực khổ là chế độ tham. Hiện nay ở Việt Nam tham nhũng nhiều lắm. Chính vì xã hội hiện nay tham nhũng nhiều như thế nên cuộc sống của tôi luôn luôn gọi là căng thẳng, vất vả. Mà tôi dồn tình cảm không phải bởi vì con cái tôi, cháu tôi là đã xong xuôi rồi, trưởng thành rồi. Nhưng bây giờ xin thưa với ông, tôi không thể ngồi yên để bưng bát cơm khi nhân dân Việt Nam của tôi đang còn biết bao nhiêu đau khổ. Chính vì tình thương đó, xin thưa với ông rằng tôi bưng bát cơm ăn không yên. Bởi vì trong lúc này, mùa này thì đã ấm áp đã đành, có cái mùa đông, xin thưa với ông, những thời mùa đông rét mướt lắm, mà những người nông dân Việt Nam ở khắp các tỉnh từ Nam đến Bắc tìm đến tôi để cầu cứu, lên tiếng, bởi vì họ mất đất, mất nhà, cuộc sống người ta đau khổ quá. Người ta bỏ nhẹ quê hương từ trong Nam, các tỉnh phía Nam ra ngoài Hà Nội để kêu cứu đến các cơ quan trung ương. Không nhà, không cửa, không tiền. Do đó vì ruộng vườn đã mất hết rồi, nhà trong Nam bị cưỡng chế phá hết rồi. Ra đây xin thưa với ông, sống lang thang vật vã ngoài vườn hoa, bãi cỏ, vỉa hè. Cho nên xin thưa với ông, mặc dù những người đó không phải là tôi mang nặng đẻ đau giống như ông vừa nói đối với những người con đẻ của mình, nhưng người ta là những người máu đỏ da vàng, người Việt Nam thân yêu của tôi. Nên tôi chia sẻ nỗi đau xót với người ta. Tôi thương yêu người ta như ruột thịt của tôi. Nên không một lúc nào gọi là trong tâm của tôi yên ổn được khi nhìn thấy dân tôi còn đang thiếu thốn, mất nhà, mất đất, cuộc sống gian khổ. Chính vì vậy, từ cái tình cảm của tôi đối với nhân dân tôi hết sức chân thành, nên xin thưa với ông, tại sao mà tất cả bà con từ Bắc chí Nam, những người đã gặp tôi, thì nói thành thật một câu là ai cũng đòi gọi tôi là mẹ. Vì tôi bảo không, có những bà chỉ kém tôi độ 7 tuổi thôi cũng cứ gọi tôi là mẹ. Cụ thể bà ấy tên là Thái Thị Ngọc ở Long An, ở quân tỉnh An Giang. Bà ấy gọi tôi là mẹ. Tôi bảo không, thôi kém nhau mấy tuổi, chị em thôi. Bà bảo không, đây tôi không phải gọi là mẹ vì mà đẻ ra tôi, nhưng tôi gọi là mẹ là người mẹ tinh thần, người mẹ linh hồn của tôi. Và xin thưa với ông Minh rằng không chỉ một người, một nơi, một địa phương, mà khắp từ Bắc vào Nam, những người nào đã tìm đến tôi đều gọi tôi bằng một từ rất thân thương, đó là mẹ.
Thưa cô,
và đã có một bà dùng cái từ là tôi là mẹ. Và cụ Lê Hiền Đức là mẹ Âu Cơ. Âu Cơ chỉ có 100 thôi.
Dạ.
Nhưng mà tôi thì hàng triệu.
Bây giờ
là một cái hành.
Cụ nói cụ đã chân thành ý. Tất cả những điều cụ nói đang là chân thành cả. Và tất cả những điều tôi đang thưa chuyện với cụ cũng là đều chân thành cả. Tôi xin phép được diễn cái ý của cụ, nói về những cái điều mà cuộc đời của cụ đã đi qua. Từ lúc còn không phải còn bé, tôi xin phép, cụ đã đi đi theo lo cách mạng. Thời của cụ, thời của cụ dân với đảng như thuyền với nước, dân thương đảng đầu ấp tay ôm. Thời xưa ngày Lê Hiền Đức còn đi theo đảng, thời hồi hôm nay, thời ngày hôm nay, cụ vừa mới nói đảng đáp lại như phường thảo khấu, đảng coi dân như kẻ tử thù. Cái điều tôi suy nghĩ về những cái điều cụ mới nói như vậy qua mấy cái câu thơ, tôi đi góp theo cái ý của những câu thơ mà tôi đã đọc, có đúng không?
Dân tôi bây giờ khổ lắm,
khổ lắm. Cái khổ nhất ấy, cái khổ nhất ngay tại chỗ cụ ấy, ngay tại chỗ cụ, cái thành cái quận hay là cái huyện gì đó, Dương Nội.
Dương Nội, vâng, đúng rồi, cách đây là đúng nửa tháng, 25 tháng 4, mà hôm nay là mùng 10,
từ nhà,
vừa tròn nửa tháng.
Từ nhà cụ ra đến Dương Nội
có
bao nhiêu xa?
Có một sự càn quét ở đấy, ông ạ.
Từ nhà cụ ra đến Dương Nội bao nhiêu xa?
Thưa với ông là từ nhà tôi đến Dương Nội khoảng độ 15-16 km thôi.
Tức là đất còn nhiều lắm à?
Đất ra thưa với ông rằng tôi chỉ biết rằng là tôi đã về đấy và đã từng chụp ảnh với bà con, không những chụp trong nhà, trong sân mà lại còn ra cánh đồng để chụp với lại bà con nông dân, và đã có những cái khẩu hiệu. Nếu tôi có thể nhờ các cháu trẻ nó chụp lại, nó lấy từ ảnh tôi chuyển sang cho ông xong. Đấy. Thì xin thưa với ông, quyết không bán bãi tha ma, sống chết cũng giữ, quyết tử để giữ đất. Ông có hiểu bãi tha ma là gì không?
Dạ, biết rồi.
Vâng, là nơi chôn cất những người qua đời đấy. Thì người dân có cái khẩu hiệu mà tôi đã cùng với hàng trăm người dân đứng ở giữa cánh đồng trước cái khẩu hiệu đó, là quyết không bán bãi tha ma là một, rồi quyết tử để giữ đất. Xin thưa với ông là người nông dân Việt Nam hiện nay như thế đấy, mà cụ thể là Dương Nội cách đây đúng 15 ngày, 25 tháng 4 và hôm nay là mùng 10 tháng 5.
Mấy người Dương Nội đó họ là người Việt gốc Tàu à, hay là họ là người Tàu à?
Thưa ông, người Dương Nội ấy tôi gọi là những người Việt Nam thân yêu của tôi.
Dạ.
Thì người ta làm những người nông dân hiền lành, thì suốt ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Đấy, vất vả lắm ông ạ. Nhưng cách đây 15 ngày, tôi không dùng từ là cưỡng chế, mà tôi cũng không dùng từ là thu hồi, không dùng từ giải phóng mặt bằng, mà tôi gọi là cướp đất.
Ăn cướp.
Bởi vì sao mà tôi dùng từ cướp? Bởi vì người ta chưa nhận tiền đền bù, ông ạ. Mà bây giờ đến lấy đất của người ta. Như thế, tôi gọi đó là cướp đất. Đấy, xin thưa với ông, chính vì thế cho nên 25 tháng 4 mà tôi có đưa lên Facebook. Nếu mà ông có Facebook, đọc được Facebook của tôi, ông sẽ thấy tôi nói với các bạn trẻ một cách vui đùa rằng các bạn, hay là mắt tôi hoa mà tôi nhìn thấy cái video clip ở Dương Nội, hơn 1.000 người, công an, côn đồ, dân phòng tự vệ, vân vân, kéo đến để đánh đập những người dân, nông dân hiền lành của tôi. Thì tôi nói thật với ông, tôi phải dùng từ là một trận can. Các bạn trẻ ơi, hay là mắt tôi hoa, hay là tôi mơ, mà tôi nghĩ đây như là một trận can. Cách đây 67 năm là quân Pháp đã tràn về đến làng nơi tôi đóng quân, mà tôi cũng đã chiến đấu như là hôm ấy. Tôi gọi là trận càn, giống như một trận càn của quân Pháp tràn qua làng. Đấy. Thế thì cái hôm ở Dương Nội, tôi có cảm giác như thế ông ạ. Có những người bạn hoặc là con cháu mà cùng làm việc mà gặp gỡ tôi thì người ta bảo không biết bà thế nào, chứ con là đàn ông mà con xem cái video clip ấy, con còn ngồi con khóc, thì không biết bà nghĩ suy nghĩ thế nào. Con nên người ta rất chia sẻ với những cái nỗi đau xót của tôi, ông Bình ạ.
Những cái điều cụ đang nói làm cho tôi nhớ lại câu chuyện tuần trước với Tiến sĩ Phạm Chí Dũng là con nhà của một người lão thành cách mạng. Ông ấy nói cái câu trong chương trình với tôi là tiếng lòng giữa hai bờ đối nghịch. Cụ hỏi tôi có theo dõi cái blog của cụ ông có. Blog Lê Hiền Đức, blog Tô Hải, blog Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Trọng Tạo, nhiều lắm. Tôi lướt qua, tôi theo mỗi ngày. Nhưng mà tôi nói thiệt với cụ như thế này này. Đối với những người dân bán mặt, bán lưng cho đất, cho trời ấy, cái chuyện đó là chuyện thường, họ là những người thường. Lê Hiền Đức còn bị thằng 4T nó quánh te tua ở trong phòng nó mà.
Chảy máu trời. Chính cái vụ đó, sau cái vụ đó, dân lại càng thương tôi và càng tìm đến tôi càng đông. Ông ạ, à, trước nhiều người có biết đâu. Nhiều người có biết đến tôi đâu. Nhưng sau cái vụ nó đưa lên truyền hình đó, thì bà con mới bảo tôi rằng, cụ ơi, họ đưa cụ lên truyền hình, ý mong muốn là tách dân ra khỏi Lê Hiền Đức. Nhưng ngược lại, thì sau cái chuyện lên truyền hình đó, dân lại càng tìm đến Lê Hiền Đức.
Tôi thưa với cô thế này này.
Cái từ là gãy ông lại đập lưng ông.
Đúng rồi.
Dân càng tìm đến tôi nhiều hơn.
Đúng rồi. Tôi luôn luôn phát biểu và nói đến cái tâm tình anh em con người tha thứ cho nhau, nhưng mà đừng quên tên và đừng quên mặt nó. Tha thứ cho kẻ thù, nhưng mà đừng quên tên và đừng quên mặt nó. Cái thằng Tô Đông gì đó, nó đánh cụ tôi còn nhớ mặt nó mà.
Tô Đông.
Tô Đông.
Tô Văn Động.
Tô Văn Động.
Tô Văn Động.
Nó đánh cụ sau nó ôm cái bó hoa, tôi còn nhớ mà. Cái việc của Dương Nội ấy, nó xảy ngay ra đằng sau sân nhà của Lê Hiền Đức. Ngay trước mặt Lê Hiền Đức. Lê Hiền Đức có làm được cái gì không? Có giúp dân được cái gì không?
Xin thưa, rất tiếc là với cái tuổi cao, sức yếu, trình độ và quyền hạn, tôi là một người dân không chức, không quyền, không địa vị và cả không tiền nữa. Tôi thương dân tôi lắm, nhưng tôi không có cách nào để giúp cho người ta cả. Cho nên càng ngồi suy nghĩ thì lại càng thấy đau xót nhiều hơn ông ạ. Nhưng nếu giả dụ bây giờ tôi có chức, có quyền, tôi ký cái nọ, ký cái kia để bảo đảm quyền lợi cho người dân, thì tôi không bức xúc mà không đến nỗi uất ức trong lòng. Nhưng mà vì mình không có chức, không có quyền, nhìn thấy dân mình như thế, cho nên đau xót lắm ông ạ. Cái đau xót gấp nó nhân lên rất nhiều, ông Minh ạ.
Thưa cụ, chương trình từ cánh đồng mây Đài Sài Gòn 1600 đài truyền hình SBTN cũng như diễn đàn tiếng nói tự do cũng như tất cả các diễn đàn bạn, chúng tôi đang làm cái nhịp cầu để cho cụ nói những cái điều đau khổ của cụ, những cái điều khốn nạn của người dân tôi đang phải trải qua kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 cho tới bây giờ đó, thưa cụ Lê Hiền Đức. Lần trước tôi có nói với tiến sĩ Phạm Chí Dũng là ông tiến sĩ đó cũng không cô đơn đâu. Cụ cũng không cô đơn đâu. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 để chiến thắng có sự vinh quang cho đảng. Anh em bốn bể thống nhất một nhà. Đất đai tưởng mọi người đã được chia đồng đều. Việt Nam ta có 80% đất đai là nông nghiệp. Thì tôi cũng có thể kết luận là 80% là người nông dân. Thế thì 80% đều là dân oan cả. 80% dân Việt Nam bây giờ đều là dân oan cả.
Không, tại vì trước đây khi cái thời tôi còn trẻ, tôi đi làm cách mạng, tôi đấu tranh để cho một cuộc cách mạng đem lại hạnh phúc cho dân, tức là lấy ruộng đất của kẻ giàu có chia cho dân nghèo. Nhưng bây giờ thì ngược lại, lại lấy ruộng đất của người nghèo chuyển sang cho bọn giàu. Vì vậy cho nên đấy, tôi đau đớn hơn những người khác ở chỗ rằng là trước đây tôi đã hy sinh tất cả tuổi thanh xuân của tôi và gần hết cuộc đời tôi chiến đấu, phấn đấu để xây dựng một cái xã hội nghĩ rằng để đem lại hạnh phúc ấm no cho nhân dân. Mục đích cái cuộc chiến đấu của tôi từ xưa đến giờ mang một cái mong mỏi như thế, là đem cái ruộng đất của người giàu chia cho người nghèo. Nhưng bây giờ ngược lại, người nông dân nghèo mất hết đất để đất tập trung vào tay bọn nhà giàu. Cho nên càng là dân tức một thôi, tôi nói là các ông các bà tức một, nhưng tôi thì tức không phải là gấp 10 mà gấp hàng ngàn, hàng vạn lần cái tức của bà con. Tôi chia sẻ nỗi bức xúc của những người nông dân Việt Nam. Và tôi nói rằng tôi còn đau hơn các bà rất nhiều. Bởi lẽ rằng cả cuộc đời tôi, tất cả tuổi thanh xuân tôi đã cống hiến cho đất nước, cho cách mạng. Và bây giờ gần hết cuộc đời ngờ tôi vẫn chiến đấu cho ấm no hạnh phúc của nhân dân. Nhưng bây giờ nó đi ngược lại như thế, cho nên tôi đau lắm. Tôi bảo là nhân dân chỉ đau một thôi, nhưng tôi đau gấp ngàn lần các vị. Tôi chia sẻ nỗi bức xúc và luôn luôn tôi kề vai sát cánh với những người dân oan của tôi.
Thưa cô bà Lê Hiền Đức, cụ cũng biết là tôi có rất nhiều người bạn vong niên có hàng năm 60-70 năm tuổi đảng tại tại Hà Nội, tại câu lạc bộ Thăng Long. Các cụ vẫn gọi tôi là giặc, gọi tôi là giặc, ông giặc. Thà làm giặc miền Nam, còn hơn là làm cán bộ cộng sản miền Bắc. Tôi cụ như thế này này. Một người rất là thân với tôi ấy, chắc chắn là cụ biết rồi. Tôi vẫn nhắc đến tên ông ấy, cụ luật sư Trần Lâm. Tại vì cụ nhắc những cái lời ấy, đúng y như ông Trần Lâm, ông đã nhắc với tôi cách đây 4-5 năm. Mình theo họ như vậy, bây giờ nó ra như thế này thì tôi biết làm sao đây ông Minh ơi. Mình theo họ như vậy, bây giờ nó ra như thế này. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, như tôi nhắc với cụ ấy, cả hai miền nhân dân dần dần khó khăn, dần dần lầm than mất đất. Quyền tư hữu ruộng đất đã bị nhà nước, đã bị luật pháp xã hội chủ nghĩa phủ nhận. Tất cả đất đai đều thuộc quyền sở hữu của nhà nước cộng sản và dần dần trở thành tư hữu của các cán bộ cộng sản và các đảng viên cộng sản. Tại sao cụ là đảng viên cộng sản, cụ không được miếng đất nào vậy?
Mà tôi thưa với ông, nếu tính tuổi đảng thì là 65 năm rồi. Từ năm 49,
wow.
1949 và bây giờ là 2014. Nhưng tôi xin thưa với ông rằng vì luôn luôn lúc nào tôi cũng chỉ thương dân tôi thôi, cho nên rằng cái chuyện quyền lợi cho cá nhân tôi không bao giờ tôi mơ tưởng đến cả. Mà tôi chỉ nghĩ đến những người dân nghèo, những người nông dân của chúng tôi, của Việt Nam chúng tôi là mất đất, mất nhà thì tôi đau xót. Chứ còn bây giờ tôi cũng không nghĩ gì đến bao nhiêu tuổi nữa, bởi vì tôi chỉ nghĩ rằng mình chiến đấu để cho dân tộc được độc lập, nhân dân được ấm no, hạnh phúc. Nhưng bây giờ thì nó không được như thế. Thưa với ông, nhân dân thì bây giờ mất nhà, mất đất, lầm than, đói khổ. Đây chỉ khoảng độ một tuần lễ nữa nhá, nhân dân Đắk Nông, dân tộc thiểu số Mơ Nông lại sắp sửa phải kéo ra Hà Nội để kêu cứu đây ông ơi. Ra không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng bây giờ rừng người ta bỏ bao nhiêu mồ hôi, nước mắt và kể cả xương máu nữa. Người ta khai phá được, nhưng bây giờ chúng nó cướp hết rồi. Ông ơi, dân gọi điện cho tôi, cụ ơi, chúng con sắp chết đói rồi, thóc hết. Nhá, rừng thì chúng nó cướp hết rồi, bây giờ không làm được gì, đi làm thuê cho ai bây giờ nữa. Đấy, cho nên là tất cả những người nông dân, mà những người dân tộc thiểu số ở tỉnh Đắk Nông gần như sắp sửa đấy ông ạ, sắp chết đói bởi vì rừng ruộng mất hết, nhà bị đốt. Tôi có rất nhiều ảnh đốt nhà và tiền, gạo thì không còn nữa. Sắp tới đây sẽ phải ra Hà Nội tiếp tục để kêu cứu. Đấy, thì xin thưa với ông, những người nông dân khổ như thế thì làm sao mà Lê Hiền Đức ngồi yên để bưng bát cơm được. Mà bây giờ tất cả mọi chuyện, tôi nghĩ rằng trước mắt tôi chỉ là những người dân oan, phải giúp người ta làm sao lên tiếng đấu tranh, kề vai sát cánh với những người dân oan đó, đấu tranh để giành lại quyền lợi chính đáng và hợp pháp của những người dân Việt Nam.
Quý vị đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây, lời phát biểu của một người mẹ. có gia đình, có con và có rất nhiều người thương mến gọi bà là một bà mẹ Việt Nam. Cụ có nói dân tôi nghèo, tôi xin lỗi cụ nhé, tôi xin lỗi cụ. Dân tôi không nghèo vì thiếu canh tác, dân tôi không nghèo vì thiếu trí tuệ đâu thưa cụ.
Vâng.
Không nghèo về thiếu canh tác và không nghèo về thiếu trí tuệ đâu. 39 năm chúng tôi chạy trốn những người mà bảo là giải phóng anh em một nhà như trốn thú rừng. Không quần, không áo, không cơm, không nhà. Ê, thế mà bây giờ chúng tôi có nhà, có quần, có áo, có xe, có cộ, có đầy đủ cụ ạ.
Vâng.
Thế là dân dân Việt Nam mình đâu có phải là không có trí tuệ phải không cụ?
Vâng.
Đâu có phải là không có canh tác, không có chịu khó làm việc phải không cụ?
Những Việt Nam rất cần cụ chứ.
Rất cần cụ
chịu khó lao động. Nhưng chỉ vì là bây giờ chịu khó lao động suốt ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để làm ra hạt thóc. Nhưng xin thưa với ông rằng bây giờ bị cướp hết rừng, cướp hết ruộng, thì tôi hỏi rằng làm gì để sống đây? Cho nên chính vì vậy mà luôn luôn tôi đau đớn trong lòng thương những người dân Việt Nam.
Cái chế độ mà đã có một thời cụ phục vụ gọi là chế độ cộng sản, bây giờ nó là một cái chế độ quân chủ trá hình. Nó còn độc tài hơn quân chủ ngày xưa nữa. Nó còn tàn ác hơn quân chủ ngày xưa nữa. Nó còn gian hơn quân chủ ngày xưa nữa. Tôi muốn thưa mấy cụ như thế này này. Có một lần nào đó, lâu rồi, Lê Hiền Đức nói là Lê Hiền Đức sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Cụ còn giữ cái lời đó không?
À, bây giờ vẫn nói thế.
Bây
giờ vẫn tiếp tục.
À, tôi còn giấy mực sách bút, tôi giữ cái lời của Lê Hiền Đức nói đến chuyện hơi thở cuối cùng. Bây giờ nói chuyện hơi thở cuối cùng nhé. Cụ có biết cái chuyện gì mới xảy ra cách đây 1-2-3 ngày không? Ở Hà Nội có nghe không? Cụ có nghe chuyện gì?
À, Ba Sàm.
À không, Ba Sàm là chuyện thường thôi. Ba Sàm với JB Nguyễn Chí Vinh là chuyện thường thôi. Bây giờ nói chuyện lớn đi.
À, chuyện gì nhỉ?
Chuyện lớn đi.
Ông nói chuyện gì nhỉ?
Chuyện lớn đi.
Nói
chuyện Trung Quốc đi.
Tôi nói nhiều chuyện quá.
À không. Nhiều chuyện nhưng mà chuyện nào cụ cũng biết cả. Cụ sắp đặt cái trí khôn của cụ ấy. Tôi thưa cụ này. Khi mà tôi được 83 tuổi như cụ mà tôi còn có được suy nghĩ như cụ. Biết mình đã đi sai đường thế nào. Bây giờ tôi hỏi cụ thế này này. Cụ có nghe chuyện Trung Quốc nó vào đằng trước sân nhà và sau sân nhà nữa.
À ôi trời ơi.
Ôi trời ơi.
Với ông.
Dạ.
Ngày mai Hà Nội, nhân dân Hà Nội xuống đường biểu tình Sài Gòn, Đà Nẵng và tất cả mọi nơi. Vâng. Xin thưa với ông, nó đặt giàn khoan mà trước vào biển nhà tôi mà nhà Việt Nam chúng tôi. Mà trước đây thì tôi nói, vẫn nói cách đây độ 1-2 năm. Chúng tôi cũng đi biểu tình để phản đối Trung Quốc, cái gì đường lưỡi bò vân vân. Thế thì lúc đó tôi nói rằng thằng Trung Quốc nó vào đến cửa nhà mình rồi, nó vào đến sân nhà mình rồi. Nhưng xin thưa với ông, từ khi có cái thông tin rồi và mà trên báo chí đã đưa ầm lên đấy, là giàn khoan nó rất là ngang nhiên đặt giữa biển của Việt Nam. Do đó tôi gọi là không phải vào đến sân, mà bây giờ Trung Quốc nó vào đến trong buồng nhà mình rồi. Ngày mai chúng tôi sẽ xuống đường để thể hiện lòng yêu nước và đà đảo bọn Trung Quốc xâm lược.
Tất cả các hệ thống truyền thanh, truyền hình ở bên hải ngoại này, chúng tôi đang hướng máy, hướng đài, hướng hướng mọi thứ về người Nga, xem đứa nào ra nó chặn cụ đấy. Cụ có dám đi biểu tình như lần trước không? Đi xe lăn như lần trước không?
Bây giờ là tôi đang muốn là ngày mai đi, nhưng mà chân tôi thì hiện nay là cái khớp của tôi nó đang bị sưng, không, chưa biết rằng sáng mai có xuống đường nổi hay không. Chứ trên tinh thần là vẫn quyết đi, nhưng mà cái khớp gối của tôi hiện nay là tình hình hơi căng.
Cụ nói với tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, cụ nói với tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, với này cựu chiến binh Phan Trọng Khang, nó đến nó đẩy cụ đi. Tôi gọi nó đến nó đẩy cụ đi.
Không, rất nhiều người nói, còn nói vui đùa là nếu không đi nổi thì chúng con cõng cụ.
À đúng rồi, nằm cáng mình đi, mình sợ gì nó. Cụ vừa mới nói một cái câu hồi nãy của một cái anh nhạc sĩ trẻ trong nước ấy. Tôi nghe tôi thích lắm, đó là Tôi không thể ngồi yên khi đất nước tôi đang bị giặc Tàu xâm lấn. Đừng
ngồi. Đúng rồi, đúng rồi.
Việt Khang.
Thế là ông đọc ở trên Facebook của tôi rồi. Tôi nói với Trúc Hồ rằng tôi rất thích cái câu ấy của Trúc Hồ đấy. Mà tôi đã có hẳn một cái clip mà tôi ngồi, tôi nhìn trên màn hình cái, những cái lời hát và cái nhạc của Trúc Hồ gửi về cho tôi qua email. Và tôi đã tập hát theo, mà tôi thích nhất cái câu là tôi không thể làm ngơ, không thể thờ ơ. Đấy, xin thưa với anh như thế, ông mình như thế đấy.
Đừng làm ngơ, đừng
thờ ơ. Không thể làm ngơ và không thể thờ ơ được.
Ngay bây giờ cụ đang nói chuyện với tôi ấy, tôi nhận được cái text trên máy của tôi là ở Hà Nội, ở Sài Gòn gì đó, họ đang biểu tình ngay bây giờ đó, thưa cụ bà Lê Hiền Đức.
Bây giờ tối rồi.
Tối thì mình cũng có biểu tình chứ.
Sáng mai là khác. Hôm qua Hà Nội có biểu tình rồi.
Hôm qua có.
Trước cửa sứ quán Trung Quốc.
Tôi có nhìn thấy hình.
Hôm nay thì Sài Gòn biểu tình 9 giờ sáng hôm nay. Có, Sài Gòn biểu tình 9 giờ sáng hôm nay. Ông ạ. Thế bây giờ là phải để chuẩn bị tinh thần cho sáng mai chứ không?
Bây giờ tôi hỏi cụ như thế này này. Cụ ở trong Sài Gòn, cụ ở trong Sài Gòn, cụ tính toán cụ đi bụi đời, cụ vào thăm Sài Gòn đẹp lắm của chúng tôi ngày xưa. Tôi bây giờ cụ đang ngay tại Hà Nội. Cụ có những sự liên hệ với những người bạn thân mến của cụ mấy chục năm tuổi đảng. Tôi ở ngoài này đó, tôi ngỏng cổ nên tôi nghe mà tôi không thấy ông lớn nào trong bộ chính trị nói câu nào là thế nào. Chỉ có một cái anh vớ va vớ vẩn Phạm Bình Minh gì đó.
Phạm Bình Minh.
Anh ta chụp cái anh ta nó... hả?
Phạm Bình Minh.
Rồi.
Chứ không phải là Phan Bình Minh.
À không, Phan Bình Minh ngon lành đang nói chuyện với cụ bà Lê Hiền Mẫu. Tôi hỏi cụ bây giờ cụ ở trong đó, cụ có nghe thấy cái gì không? Cái ông Phạm Bình Minh ấy, ông ấy nói chuyện với thằng Tàu, ông chụp hình ông đưa lên á. Cái điện thoại của ông nó không có cắm dây vào thì nói thế chó với ai được. Trời, trẻ con.
Hay là khoa học nó cao quá mà không cầm dây.
Không, nếu mà ông ấy cầm cái điện thoại xịn, điện thoại thông minh á, thì chúng tôi đâu có đặt cái câu hỏi làm cái gì. Người ta chụp hình lên mà, cầm cái điện thoại bàn, cầm cái telephone bàn, ống nghe bàn, mà điện thoại này không cắm vào dây. Thế thì nói chuyện với ai, nói chuyện với cái bàn à?
Ô thế này. Thế mà ông Minh có được cái bức ảnh ấy à? Mà tôi thì tôi cũng chả để ý. Tôi chỉ biết rằng là có Phạm Bình Minh có phát biểu. Thế thôi. Còn tôi cũng không biết là hình ảnh đứng ở đâu hoặc là cầm máy cái gì. Thì bây giờ ông nói tôi mới biết. Chút nữa tôi sẽ vào mạng tôi xem lại cái lúc mà ông Minh điện thoại như thế nào.
Thế thì người em... Thế thì người em Phan Đình Minh sẽ gửi về cho người chị Lê Hiền Đức cái hình đó.
Tuyệt vời. Nhá. Thế ông Phan Đình Minh gửi cho tôi qua email nhá. Nhá, cái bức ảnh đó.
Dạ.
Nhá.
Bây giờ
tôi lại chia sẻ lên Facebook.
Bảo đảm sẽ gửi về sau khi nói chuyện xong, về tới nhà leo lên trên máy gửi về ngay cho bà chị Lê Hiền Đức.
Email Lê Hiền Đức nhận
email
được.
Lê Hiền Đức nhận được.
Tung lên ngay.
Dạ.
Facebook.
Tôi thương cụ lắm, tôi thương cụ lắm. Hay nhiều khi cụ bảo tôi là, tôi gọi cụ là thưa cụ, em thương cụ lắm. Vì không có cái buổi nói chuyện nào. Lê Hiền Đức không nằm gửi đầu danh sách Phan Đình Minh gửi về thưa cụ như thế này này. Tôi hỏi một cái câu rất là tâm tình. Trong ngoài ấy, trong thì nội thù, ở ngoài ấy thì ngoại thù. Thế bây giờ cái nước Việt Nam mình nó sẽ đi tới đâu thưa cụ? Việc nhà không xử được, hả? Không chưa tề ra không chị, nước không chị. Làm sao ra đến thiên hạ bên ngoài làm việc đi thưa cụ. Bây giờ tôi nói cụ như thế này này.
Thằng Tàu ấy. Ăn không ngon ngủ không yên. Ông Minh ạ. Ăn không ngon ngủ không yên là vì thế đấy ông ạ. 12 giờ đêm cũng phải nghe điện thoại. Cụ ơi, cụ cứu chúng con mới. Sáng mai nó đem máy ủi đến nó ướp hết ruộng bây giờ. Ôi trời ơi. 5 giờ sáng cụ ơi, máy ủi nó đem đến đầu làng rồi cụ ơi. Ông có biết máy ủi tức là để cày sới ruộng đất lên đấy ông ạ. Để cướp đất ấy. Đấy. Cụ ơi, 5 giờ sáng cũng gọi điện. 12 giờ đêm cũng cụ ơi. Đấy, xin thưa với anh, nó như thế đấy. thì làm sao Lê Hiền Đức có thể ăn ngon ngủ yên được?
Thưa cụ, tôi
bắt cơm lên dân khóc gọi thì sao mà ăn được?
Tại cụ đấy, tôi nói với cụ như thế này này, tôi đang nói chuyện với cụ sao cái mắt phải tôi nó giật quá thưa cụ bà. Cái mắt phải giật. Nháy mắt, mắt phải giật. Mà hình như có giọt nước mắt ở bên mắt phải. Bên mắt phải. Bây giờ tôi hỏi. Bên mắt phải thôi. Mắt trái không sao, vẫn đang nhìn cái màn hình nói chuyện, nhìn thấy hình cụ bà Lê Hiền Đức đẹp lão lắm. Bây giờ tôi hỏi cụ thế này này. Cụ nhìn xuống cái lưng, cái đòn gánh của hai đầu và gánh gạo của Việt Nam ấy, chỗ bullshit ấy. Nó có khoảng chừng 5 hay 10 sư đoàn Trung Quốc nó nằm ở trong đó rồi. Nhìn ra đằng ra
đằng... Còn có cái chuyện 4 thằng Trung Quốc nó súng và nó đánh một người Việt Nam cơ ông ạ.
Không, 4 thằng nó đánh một người thì không sao.
Không nhớ rõ nó ở cái địa phương nào, nhưng mà tôi nhớ có một lần tôi đọc trên mạng thấy rồi. 4 thằng Trung Quốc
cái chuyện
vào đánh một người Việt
cái
Nam.
Chuyện đó là chuyện
mà
cá nhân.
Bây giờ ở chỗ cái gọi là chỗ khai thác bô xít ấy, thì người Trung Quốc nườm nượp vào đấy rồi ông ơi. Đau lắm ông ơi.
Cái chuyện 4 người
đồng hóa
nó đánh một người
mất thôi.
Tôi không đặt nặng vấn đề đâu cụ. Nhưng có những cái hình ảnh ấy, có hàng chục chiếc xe GMC lớn. Nó chạy thẳng từ Trung Quốc đi vào bullshit, không người Việt Nam không được động, không được kiểm soát tới. Nó chở cái gì cụ? Đại pháo, hỏa tiễn, tất cả mọi thứ trong đó rồi. Bây giờ cụ nói ở bên phía ngoài biển ấy, nó đi vào trong nhà mình rồi. Bây giờ mình làm cái gì? Mình không có bạn. Bạn của mình ấy, mình dâng đất dân biển cho nó. Bây giờ nó đến nó bóp cổ mình. Bạn của mình ấy, thì ngày xưa nói là đánh Mỹ, đánh Ngụy. Bây giờ thế là bạn với ai? Thầy nói cụ, nếu cụ có lo thì cũng tôi không dám nói, sợ là cụ lên cơn kích tim. Cụ lo sợ. Cụ lên cơn kích tim.
Bị sốc.
Tất cả những cái điều đó tôi thì như là hôm nay tôi nói cụ lên tăng sông nhiều đấy. Tôi cũng lên tăng sông, mắt tôi vẫn giật. Bây giờ thế này, chúng ta vào những phút chót của chương trình từ cánh đồng mây. Tôi thương cụ lắm. Cụ đã đến với một chương trình gần một tiếng đồng hồ nói về người mẹ ngày hiền mẫu, nói về tình yêu của cụ với gia đình, nói về tình yêu của cụ đối với những người dân 80 triệu người nông dân, nói về giặc nó vào, nó đồng hóa tới nơi rồi. Chúng tôi dành lại cho cụ một đôi phút nữa để cụ có cái tâm tình trước khi chúng ta phải đóng chương trình ngày hôm nay, thưa cụ bà Lê Hiền Đức.
Vâng. Tôi xin thưa với lại ông Minh và tất cả các quý vị khán giả, hiện nay tình hình là những người dân Việt Nam của chúng tôi rất đau khổ, cho nên rằng tôi là một người phụ nữ Việt Nam, tôi không thể nào ngồi yên khi những người dân lành của tôi đang đau khổ. Chính vì vậy cho nên tôi...
Cuộc gọi của quý vị có thể đã bị gián đoạn.
Chúng tôi xin cáo lỗi của quý vị vì bị mất đường dây bất ngờ với cụ bà Lê Hiền Đức. Chương trình ngày hôm nay như quý vị đã theo dõi, tôi muốn thưa với cụ bà trong cái phần đóng chương trình của tôi là tôi muốn hỏi cụ bà là buổi đời hậu mạt của Việt Nam đã gần đến rồi hay sao? Thưa cụ mà nhìn chung quanh đi, thế cuộc đổi suy, nhân tâm đảo loạn, đảng viên Đảng Cộng sản vật chất phồn thịnh tới đâu thì hoạn khổ, tai ách đầy rẫy cho người dân tới đó. Đảng Cộng sản hôm nay càng xa Phật tức là càng gần ma, họ càng xa Chúa tức là càng gần quỷ. Và đối với những người đảng viên Đảng Cộng sản 4 hay 5 triệu người, càng xa dân Việt Nam thì nạn diệt quốc càng mạnh, càng đến mau. Nhưng không, ngày lễ mẹ ngày hôm nay toàn dân Việt Nam sẽ hát lên bài Mẹ Việt Nam ơi chúng con vẫn còn đây, sẽ có một ngày có một chính quyền. Thưa với toàn dân là toàn dân nghe chăng Sơn Hà nguy biến, không cần phải chờ đến ngày đó. Thưa quý vị, thưa cụ Lê Hiền Đức, nếu những người cầm quyền hôm nay biết khai trí huệ, biết nghe tiếng trống giác mê, biết nghe tiếng trống Diên Hồng, biết hồi đầu hướng thiện, biết thương yêu nhau như ruột thịt để bảo vệ mảnh đất 4.000 năm văn hiến. Chúng tôi thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình từ cánh đồng mây, mặc dù cụ không nghe nhưng cụ sẽ được nghe lại. Cảm ơn cụ bà Lê Hiền Đức đã đến với chương trình một ngày rất là đặc biệt, ngày hiền mẫu, cũng như ngày ngày mai sẽ có biểu tình tại Sài Gòn cũng như Hà Nội. Chúng tôi xin cầu chúc cụ mọi an lành và hạnh phúc, và nhất là cụ đi tham dự biểu tình ngày mai. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Tiếng Máy, chúng tôi cũng cảm ơn anh Ngọc Minh, cô Quỳnh Như, Đài Sài Gòn, Đà Lạt 1600, anh Lê Sương, Đài Sài Gòn, SBTN, Đài SBTN, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Việt Châu, anh Việt Hải, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh, Trang Nhà, Lê Dinh và Lê Duy. Nhân ngày lễ mẹ, xin được gửi lời của một người mẹ nhắn đến những người con là: lúc này đây mẹ còn đang sống, đừng đợi chờ ngày mẹ khuất bóng. Khắc lời ngọt ngào trên đá vô tri, lời thật ngọt nhưng đá thì lạnh lắm. Cho mẹ đi lúc còn ở thế gian. Thưa quý vị, trong tâm tình thương yêu này, chúng tôi nguyện xin phước lành cho những người mẹ được thêm sức khỏe để hưởng những ngày, để hưởng những giây phút hạnh phúc bên con cháu ngày hôm nay và những ngày tháng sắp tới. Xin chào tạm biệt cụ bà Lê Hiền Đức. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và cụ bà Lê Hiền Đức. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba lúc 6 giờ. Mến chúc quý thính khán giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.
Anh ra đi chưa quên vòng trời.